Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Khôi Nguyên và anh Hoàng Tính, Nam California ngày hôm nay thời tiết vẫn là khô hạn. Cao nhất cho ngày hôm nay là 78, thấp nhất 63 độ. Gió thổi từ hướng Tây Nam 4 đến 11 dặm một giờ. Và tối hôm nay thì nhiệt độ sẽ thay đổi, đến ngày mai trời sẽ nóng hơn một chút với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 64. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào, xin Hoàng Tính.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas của chúng tôi là 87 độ và cao nhất ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 94 và thấp nhất là 75. Không có cơ hội mưa trong ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì có khoảng 10% cơ hội mưa, cao thấp cho ngày mai thứ tư sẽ là 95 và 76, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết là tại Houston có thoáng mát hay hoặc là đẹp đẽ hơn Dallas không? Không.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì tại Houston ngày hôm nay thì thời tiết cũng không quá là thoáng mát đâu. Bên ngoài hiện tại nắng vàng rực rỡ và nhiệt độ được ghi nhận là 93 độ. Lát nữa đây chỉ thay đổi 1 độ mà thôi, lên cao 94 và xuống thấp 78. 20% mưa là cơ hội mưa cho ngày hôm nay và ngày mai. Nhưng bắt đầu từ ngày mai thì thời tiết có mát hơn một chút xíu. Ngày mai là 90 cao nhất, 77 thấp nhất. Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì cơ hội mưa là từ 50 cho đến 60% cho 3 ngày này. Và thưa quý vị, đó là phần thời tiết của cả ba miền. Và chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thế giới đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa góp tiếng bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi mới đây ở Gabon. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của Pháp, ông Valls nói Gabon nên tổ chức một cuộc tái kiểm phiếu sau khi phe đối lập cáo buộc gian lận bầu cử đã diễn ra. Tổng thống Gabon là Ali Bongo nói chuyện với các phóng viên tại công viên quốc gia Nairobi gần Nairobi, Kenya ngày 30 tháng 4 năm 2016 vừa qua. Ủy ban bầu cử của Gabon tuần trước loan báo Tổng thống Ali Bongo đã giành chiến thắng cuộc bầu cử với sự cách biệt khoảng 5.000 phiếu so với nhà đối lập là Jean Ping, dẫn đến những cuộc biểu tình và bạo lực trên đường phố khiến ít nhất 6 người chết. Bộ trưởng Tư pháp Gabon là Serafin Mununga đã trở thành giới chức chính phủ cao cấp đầu tiên từ chức sau khi Tổng thống Bongo tái đắc cử. Ông Mununga nói với Đài Phát thanh Quốc tế Pháp ngày hôm 5 tháng 9 rằng chính phủ Gabon không đáp lại những mối lo ngại về việc cần phải có hòa bình và điều này đã đưa ông tới quyết định từ chức. Ngoài ra, ngày 5 tháng 9 thì ông Ping, người cũng tuyên bố mình là nhà lãnh đạo của Gabon, đã kêu gọi một cuộc tổng đình công, nói rằng một sự đình trệ kinh tế sẽ gây áp lực với chính phủ. Tuy nhiên, dường như rất ít người ở nhà trong ngày 5 tháng 9, trong khi nhiều ngân hàng và cửa hàng ở thủ đô Libreville mở cửa lại sau vụ bạo động. Một số cư dân thành phố nói họ không hay biết gì về lời kêu gọi đình công. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 4 tháng 9 đã điện đàm với cả hai ông, Bongo và Ping, và kêu gọi chấm dứt bạo lực. Ông Ban Ki-moon cũng yêu cầu đại diện đặc biệt của mình cho Trung Phi là Abdoulaye Bathily tiếp tục làm việc với các bên để xoa dịu căng thẳng.
Bản tin châu Á đều hoàn tính tiếp theo. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ, Hoa Kỳ, ông Barack Obama cũng đã quyết định hủy bỏ cái cuộc gặp với người đồng nhiệm Philippines là ông Tổng thống Duterte dự kiến vào ngày hôm nay tại bên Lào ở bên lề của cái hội nghị ASEAN, bởi vì ông Duterte đã công khai thóa mạ nguyên thủ Hoa Kỳ. Từ Washington thì thông tín viên RFP đã có một cái bản tường trình ngắn, đó là một cuộc khủng hoảng ngoại giao thực sự đã diễn ra trong những ngày qua giữa Hoa Kỳ và Philippines, hai nước là đồng minh của nhau trên một cơ sở của cái hiệp định quân sự. Trong cái cuộc gặp với ông Duterte thì được dự kiến tại Lào vào cái ngày hôm nay, thì ông Obama muốn nêu cái vấn đề bạo lực trong cái chiến dịch trấn áp tệ nạn ma túy, và theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì dường như có gần hơn 2.000 người Philippines bị giết, trong số này có nhiều người gọi là vô tội. Tổng thống Duterte vốn đã nổi tiếng với những cái tuyên bố tục tiểu cũng như là cái chính sách trấn áp tàn bạo, đã có cái phản ứng rất là mạnh mẽ trước cái khả năng là nguyên thủ Hoa Kỳ ông Obama đề cập đến cái chủ đề này. Ông thoái mà ông Tổng thống Obama là đồ chó đẻ. và nhiều tiếng không tốt lắm như vậy, sẽ không có cái việc trao đổi về cái tình trạng bạo lực tại Philippines, bởi vì cái cuộc gặp giữa hai tổng thống đã bị hủy bỏ và chính quyền Mỹ cho biết là thay vì gặp ông tổng thống Philippines này thì ông Obama sẽ tiếp với bà tổng thống Hàn Quốc, đó là bà Park Dụ Huệ, thưa quý vị. Xin được mời anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua một phần tin có liên quan đến Afghanistan thì sáng ngày hôm nay hãng tin Reuters đưa đi cho biết sau nhiều giờ căng thẳng thì lực lượng an ninh của Afghanistan đã nổ súng bắn chết 3 tay súng cố thủ trong một tòa nhà thuộc tổ chức nhân đạo quốc tế tại thủ đô Kabul. Và theo như phát ngôn nhân chính quyền Afghanistan khẳng định, vụ nổ súng làm ít nhất một người chết cùng 6 người bị thương. Cuối cùng thì lực lượng an ninh cũng đã giải cứu được 42 người, trong số này có 10 người là người nước ngoài. Sự việc xảy ra từ rạng sáng ngày hôm nay khi mà bắt đầu có tiếng súng nổ và tại khu vực trung tâm của thành phố Kabul thì các nhân chứng kể lại thấy khói bốc lên từ khu vực đó, sau đó có 3 tay súng lao vào và chiếm trụ sở tòa nhà thành phố của tổ chức phi chính phủ là CARE. Ngay lập tức thì lực lượng an ninh của Afghanistan phải di tản thường dân từ khu vực vừa nổ và cảnh sát cũng đã phong tỏa toàn bộ khu vực này sau nhiều giờ chiến đấu và cảnh sát đã tiêu diệt được 3 kẻ tấn công. Ngoài khu vực trung tâm thì giao thông tại nhiều khu vực tại thủ đô Kabul cũng đã bị chặn lại. Nhiều trường học tại đây cũng buộc phải đóng cửa. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, dường như Taliban chính là tác giả của vụ tấn công. Sự việc này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Taliban thực hiện vụ đánh bom khủng bố vào trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan tại thủ đô Kabul, làm 24 người, trong đó có nhiều giới chức hàng đầu của bộ này bị thiệt mạng. Trở lại với chị Mộng Lan.
Cảm ơn cô Nguyên. Mộ Lam muốn tiếp theo bản tin của anh Hoàng Tính thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã tỏ ý hối tiếc về một phát biểu mà ông đưa ra sử dụng ngôn ngữ thô tục như Hoàng Tính vừa thưa. Đây là một cái ngôn ngữ bị nhiều người hiểu là một lời công kích cá nhân nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông Tổng thống Philippines đã nói trong một thông cáo rằng mục đích chính của chúng tôi là vạch ra một chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với tất cả các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, nước mà chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác từ lâu. Trước khi khởi hành đến dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Lào ngày 5 tháng 9, thì ông Duterte cảnh báo Tổng thống Obama chớ giáo huấn ông về một chiến dịch trấn áp những người buôn ma túy đã dẫn tới hơn 2.000 vụ giết người kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6 vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ ban đầu phớt lờ phát biểu của ông Duterte, nói với báo giới rằng rõ ràng ông ta là người có cá tính gây chú ý. Nhưng Tòa Bạch Ốc sau đó nói rằng Tổng thống Obama đã hủy bỏ một cuộc hội kiến đã được lên lịch với ông Duterte và thay vào đó sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nam Hàn. Thông cáo của ông Duterte bày tỏ sự hối tiếc rằng phát biểu của ông đã gây nên cái mà ông gọi là nhiều tranh cãi và nói rằng ông muốn loại bỏ những sự khác biệt. Ông Duterte vận động tranh cử tổng thống Philippines dựa trên lời hứa sẽ xóa bỏ hoạt động ma túy bất hợp pháp ở đất nước này. Cuộc trấn áp giết người của ông đã khiến một loạt những tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại. Tổng thống Phi đã lên tiếng bênh vực những vụ giết người, nói rằng ông đang làm theo ý nguyện của những người bỏ phiếu cho ông. Trở lại với Hoàng Tín.
Dạ, đúng vậy, thưa quý vị, chửi xong rồi bây giờ lại xin lỗi Hoa Kỳ, xin lỗi Tổng thống Barack Obama. Đó là cái bản tin mới nhất của cái người phát ngôn viên của Tổng thống Philippines. Tiếp theo một cái bản tin đầu của chị Mộng Lan nói về cái bầu cử, thì cái này là bầu cử bên châu Á. Thưa quý vị, trong một cái cuộc bầu cử của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông trong cái ngày 4 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên có 5 ứng cử viên có một cái chủ trương Hồng Kông tự trị hay độc lập với lại Hoa Lục đã lọt vào nghị viện. Ngay lập tức thì Bắc Kinh đã lên tiếng cấm những cái người tân dân biểu này rằng vận động độc lập cả ở trong lẫn ở ngoài nghị trường. Trong ngày 5 tháng 9, tức là ngay sau khi mà có những cái kết quả bầu cử đầu tiên, thì phát ngôn viên của văn phòng Hồng Kông và Mã Cao sự vụ dọa trước là không có tha thứ bất kỳ ai đề cập đến cái vấn đề độc lập bên trong cũng như bên ngoài của cái viện lập pháp. Theo như Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã nói là cực lực chống lại mọi những hoạt động có liên quan đến cái chủ trương Hồng Kông độc lập dưới mọi cái hình thức bên trong cũng như bên ngoài cái hội đồng lập pháp, và ủng hộ mạnh mẽ chính phủ Hồng Kông để mà trừng phạt những cái dân biểu vi phạm theo quy định của pháp luật. Trung Cộng lo ngại là các dân biểu trẻ tuổi Hồng Kông xuất thân từ cái phong trào cách mạng dù vàng sẽ biến cái nghị trường thành cái diễn đàn tranh đấu sau khi mà cái chiến dịch chiếm đóng đường phố gây áp lực chính trị vào năm 2014 thất bại trước cái thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh. Bản thông cáo cũng đã lên án các ứng cử viên lợi dụng bầu cử để mà cổ vũ công khai cho cái xu hướng đòi độc lập. Hành động này, theo quan điểm của Bắc Kinh, đó là đi ngược lại quyền lợi của tất cả những cái người dân Hồng Kông, vi phạm hiến pháp của Trung Cộng và Hồng Kông, theo như trích dẫn của Tân Hoa Xã cho biết. Và theo hãng thông tấn AFP, thì cái cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật vừa qua xảy ra trong cái bối cảnh người dân địa phương ngày càng nghi ngờ Bắc Kinh muốn giới hạn mọi quyền tự do tại cái nhượng địa cũ của Anh quốc này. Cử tri đi bầu đông đảo đã đạt mức kỷ lục 58%. Cho dù chính quyền thân Trung Cộng đã cấm 6 ứng cử viên có cái xu hướng đòi độc lập tranh cử, thế nhưng phe đối lập vẫn giành thêm cái ghế và củng cố thiểu số có quyền phủ quyết, nhất là các dự luật được xem là đi ngược lại những cái quyền tự do ở tại đây. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo thuộc khối ASEAN đã khai mạc vào ngày hôm nay tại thủ đô Vientiane của Lào với nhiều chủ đề, trong đó nổi bật là chủ đề Biển Đông. Chủ tịch của Lào ngày hôm nay đã phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là khối ASEAN, lần thứ 28-29 tại thủ đô Vientiane. Và ông này cũng lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong khối cần tăng cường vai trò khi mà xử lý những mối quan hệ với những nước bên ngoài. Và ông cũng cho biết cần thúc đẩy hợp tác để cộng đồng quốc tế có thể hợp tác mạnh mẽ hơn nhằm xử lý những thách thức hiện tại như là chủ nghĩa khủng bố cực đoan, thiên tai, việc biến đổi khí hậu và khủng hoảng về vấn đề di cư. Nhờ trong suốt nỗ lực trong suốt 5 thập kỷ thì khối ASEAN đã trở thành một trong những thị trường mạnh và là cơ sở sản xuất chung với tổng sản phẩm nội địa, tức là GDP, đạt đến 2.43 ngàn tỷ Mỹ Kim trong năm 2015 và trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên toàn thế giới. Trong những người tham gia thì có Thủ tướng của Chính quyền Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Mã Lai Á Najib Rajak và Tổng thống Phi Lục Tân Rodrigo Duterte và bà Aung San Suu Kyi đại diện cho Tổng thống Myanmar. Hội nghị dự kiến sẽ có vấn đề Biển Đông là vấn đề chủ yếu bao phủ và bản dự thảo tuyên bố chung hội nghị hàng đầu ASEAN sắp diễn ra tại đây được đưa ra trong ngày hôm qua trình bày 8 điểm chính liên quan đến Biển Đông, nhưng không đề cập đến phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế. Và giới truyền thông cũng đang theo dõi sát những hành động lần này của khối ASEAN để xem thử xem rằng là bên cạnh những chủ đề chung thì sẽ có những cuộc gặp riêng, ví dụ như rằng là Tổng thống Obama, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường cũng như một số quốc gia khác sẽ có các cuộc họp gặp bên lề để bàn về những chủ đề mà các quốc gia này đang quan tâm. Và thưa quý vị, đó cũng là phần thời sự thế giới cuối cùng trong phần đầu chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài.
Tin vui, Mậu Phúc Đường đã khai trương thêm một chi nhánh mới tại chợ Hồng Kông Đà Lạt. Mời quý khách đến để ủng hộ và mua nhiều mặt hàng yến, thuốc đông y, thuốc dược thảo. Nhân dịp khai trương, Mậu Phúc Đường tại chợ Hồng Kông Đà Lạt đang có chương trình cho uống nước mắt giải độc gan miễn phí và uống Bio Emoju miễn phí. Lễ hội Trung thu ngày 9 và 10 tháng 9 tại Asia Times Square, Mậu Phúc Đường, ba nơi có chương trình sale đặc biệt. Collagen mua 3 tặng 2, có chương trình quay sổ số trúng thưởng một chai Bio Emoju trị giá 100 đồng hoặc mua 4 chai lớn Bio tặng 4 chai nhỏ và tặng thêm 2 hộp collagen bột. Mua yến 8 ao tặng 2 hộp collagen. Mậu Phước Đường hiện đang cần đại lý yến và collagen. Mậu Phước Đường 3 nơi xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Em muốn ăn cánh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với cánh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ Dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Sài Gòn Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha. Hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty
God Vista. God Vista bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garden, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trocation, Trocation.
Nhà hàng Trocation nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington.
Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Trocation nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrollton, có đầy đủ các món ăn seafood như Harvest thơm cây nồng, King Crab, No Crab tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt Trocation có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Trocation tại Carrollton, 1017 East Trinity Mill Road, Carrollton, Texas 75006, nằm đối diện với chợ H-Mart bên hông Walmart.
Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý thính giả, chỉ còn có 2 tháng nữa thì đã đến ngày bầu cử ở Hoa Kỳ, nhưng cử tri ở một số tiểu bang có thể sẽ bắt đầu bỏ phiếu trong tháng này, thậm chí trước khi hai ứng cử viên chính thức thực hiện cuộc tranh luận đầu tiên của họ. Hơn 2/3 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cho phép cử tri đích thân đi bỏ phiếu trước ngày 8 tháng 11, và tất cả các tiểu bang đều cho phép cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu người ta không thể đến nơi bỏ phiếu vào ngày hôm đó. Hầu hết các tiểu bang có bỏ phiếu sớm bắt đầu quy trình đó trước cuộc bầu cử 2 hoặc là 3 tuần. Tuy nhiên, cử tri ở một vài tiểu bang nộp lá phiếu của họ sớm nhất là vào ngày 23 tháng 9. Một đồ thị mô tả cuộc đua giữa bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa trong năm qua cho thấy là bà Clinton thường dẫn điểm trước tới 4 hoặc 6 tuần. Sau đó, ông Donald Trump có một cuộc meeting vận động cử tri làm cho mức điểm của họ gần như bằng nhau. Lần tăng điểm gần đây nhất của ông Donald Trump hiện đang xảy ra lúc này sau khi bà Clinton đã đạt mức điểm cao nhất vào cuối tháng 8, dẫn trước 6% so với ông Trump. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy rằng bà Clinton dẫn trước khoảng 4% trên toàn quốc, mặc dù bà vẫn chỉ dẫn trước chút ít trong một số tiểu bang quan trọng có nhiều khả năng sẽ quyết định ai chiến thắng vào tháng 11 tới đây. Trở lại với Hoàng Chính.
Một cuộc phản đối về cái việc gọi là xây cái đường ống dẫn dầu qua 4 cái tiểu bang trị giá khoảng 3 tỷ 8 đã biến thành bạo động vào hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi mà các cái giới chức của Bộ Lạc Thổ Dân Mỹ nói rằng là các nhân viên xây dựng đường ống phá hủy cái nơi chôn cất và thờ phượng của họ ở vùng bắc của tiểu bang North Dakota. Nữ phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Morton County là bà Donio Presky đã cho hay là có 4 nhân viên an ninh tư và 2 con chó giữ trật tự đã bị thương sau khi mà mấy trăm người biểu tình đối đầu với các nhóm công nhân xây dựng ở cái địa điểm ngay bên ngoài của cái khu sinh sống mang tên là Standing Rock Sioux của cái người thổ dân Mỹ thuộc bộ lạc Sioux, thưa quý vị. Một nhân viên an ninh tư đã được đưa đến bệnh viện và hai con chó phải chở đến bệnh viện thú y, theo bà Presky đã cho hay. Dù rằng phía biểu tình cho hay là có người bị chó cắn, nhưng bà Presky nói rằng là các giới chức công lực không nhận được báo cáo nào nói rằng là phía biểu tình có người bị thương. Và nguồn viên Presky đã cho biết là nhân viên công lực không hiện diện tại chỗ khi mà bạo động xảy ra. Đám đông đã tự giải tán khi cảnh sát tới nơi và không ai bị bắt. Người biểu tình phản đối cái việc xây đường ống dẫn dầu qua North Dakota, South Dakota, Iowa để đến Illinois lấy lý do là đe dọa cái môi trường và qua cái khu đất linh thiêng của họ. Bà Presky cho hay là công ty xây dựng đường ống đã dùng trực thăng thu hình cái cuộc đối đầu và chuyển cho cảnh sát, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, nữ ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói rằng bà sẽ không ghé thăm Mỹ Tây Cơ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Đối thủ của bà là ông Donald Trump trong tuần trước đã sang Mỹ Tây Cơ sau khi tổng thống của quốc gia này là ông Enrique Nieto đã mời cả bà Hillary Clinton lẫn ông Donald Trump đến thăm Mỹ Tây Cơ. Và theo như bà Clinton đã nói trong ngày hôm nay rằng, thay vì bà đi đến Mỹ Tây Cơ thì bà hiện giờ đang nỗ lực tập trung vào việc tạo ra công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Trước đó trong ngày 5 tháng 9 thì bà đã gọi cuộc hội đàm của ông Trump với ông Nieto là một sự kiện quốc tế đáng hổ thẹn và nói rằng ông Trump không biết cách nói chuyện với một nguyên thủ quốc gia sao cho hữu hiệu nhất. Bà Clinton cũng nói với những người ủng hộ tại thành phố Cleveland, Ohio rằng chính quyền của bà sẽ đấu tranh cho quyền lợi và phẩm giá của người lao động. Trong khi đó, bà cũng đã đả kích những thành tích kinh doanh của ông Trump với nhiều vụ khai phá sản và những cáo buộc ông đã đối xử tệ với nhân viên của mình. Sau đó, bà đã nói với những phóng viên có mặt trên chuyến cơ vận động tranh cử của bà rằng bà hết sức lo ngại về những cáo buộc mà liên quan đến việc chính phủ Nga hoặc là các hacker từ nước ngoài đã can thiệp vào những cuộc bầu cử bằng cách xâm nhập vào hệ thống máy điện toán của Hội đồng Quốc gia Đảng Dân Chủ cũng như rằng một số cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ. Và ông Trump thì cũng đã có mặt tại Ohio vào ngày hôm qua và đã có những cuộc gặp gỡ với thành viên công đoàn, và ông đã cũng quy trách cho Tổng thống Obama về việc cho phép những công ty Hoa Kỳ di dời công ăn việc làm qua Mỹ Tây Cơ. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối cùng trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính và tất cả quý thính giả một buổi trưa ngon miệng. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng Khôi Nguyên và Hoàng Tính.
Xin chào quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Và tính có một cái lưu ý đặc biệt đến quý vị trong cái chương trình Đại Nhạc Hội mùa thu sẽ được tổ chức tại Sway vào lúc 6 giờ chiều của cái ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 để mừng sinh nhật 10 năm của SBTN Texas và Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với một cái chương trình ca vũ nhạc kịch và dạ tiệc, thưa quý vị, sẽ đến với quý vị một lần nữa vào lúc 6 giờ chiều của ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 với thành phần ca sĩ rất hùng hậu của trung tâm Asia, thí dụ như là Diễm Liên, Nguyên Khang, Phi Tiễn, Khắc Linh, ca nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên cùng với tất cả các sướng ngôn viên của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Vé hiện bán tại Thúy Cosmetic Garden và Hồng Kông Grand Prix và tại văn phòng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, thưa quý vị. Giá vé đồng hạng 40, VIP thì 100 Mỹ Kim để bảo trợ, hay hoặc là đặt vé trước, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563. Đài truyền hình FBSTN và Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM xin thật cảm tạ sự yêu thương và sự hiểm trợ của quý vị trong suốt nhiều năm qua và tiếp tục cho nhiều năm tới. Mời quý vị đến tham dự với Đài Nhạc Hội mùa thu sẽ được tổ chức tại Sway, sân khấu Sway vào lúc 6 giờ chiều của ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 10. Trân trọng kính mời quý vị.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teleton. Happy Labor Day, Lalajon tưng bừng đại hạ giá tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ 6 đến thứ 2 ngày 5 tháng 9. Nhiều sản phẩm đặc biệt, mỗi loại 3 cái ưu tiên cho khách hàng đến sớm.
Thứ 6, máy rửa chén 48 đồng, TV LG 32 inch 68 đồng, máy sấy 68 đồng, bếp lò 188 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 388 đồng.
Thứ 7, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng, máy giặt 68 đồng, LG 43 inch 98 đồng, tủ lạnh GE 188 đồng.
Inada Medical Chair của Nhật 183 đồng một tháng. Trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm Brand Bed Temple Bedic 156 đồng một tháng. Nệm Thiên Nhiên Magni Black 100% Italy trị đau lưng 2.999 đồng tặng bộ giường 1.500 đồng.
Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy 35% tặng TV, loa Bose, karaoke, máy rung tan mở giảm cân bớt 1.500 đồng tặng nồi thủy tinh của Pháp.
Chảo Korea, nồi cơm điện Japan 15% off. Shampoo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 25 đồng. Sony 40 inch 268 đồng. SBR 4K 65 inch siêu mỏng 1.498 đồng.
Teletron trên đường Pioneer Parkway 972-660-8999 972-660-8999.